Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 2 tháng 6 năm 2023, tức ngày 15 tháng 4 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh thực chất và hiệu quả. Xuất khẩu gạo của nước ta tăng trưởng cao nhất cùng kỳ 10 năm qua. Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân kiến nghị cho phép không nộp phí công đoàn lên cấp trên đến hết năm 2024 mà giữ lại cơ sở để hỗ trợ người lao động. Trong phần tin thế giới, đối thoại Shangri-La 2023 khai mạc hôm nay ở Singapore thảo luận nhiều vấn đề nóng của khu vực và quốc tế. Nga phát hiện hàng ngàn điện thoại iPhone sử dụng mã độc để thu thập dữ liệu trái phép trong âm mưu gián điệp của Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa ký văn bản số 493 yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh thực chất và hiệu quả.
Dù từ đầu năm 2021 đến nay, các bộ đã cắt giảm đơn giản hóa hơn 2.200 quy định kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa hơn 1.100 quy định, nhưng việc giải quyết thủ tục hành chính còn quá nhiều qua nhiều tầng nấc trung gian gây chậm trễ ách tắc, còn hiện tượng nhũng nhiễu tiêu cực đặt thêm thủ tục ngoài quy định. Để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục rà soát, cắt giảm đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ. Trong đó, nghiên cứu đề xuất cắt giảm ngay các thủ tục, các bước trung gian không cần thiết, các điều kiện kinh doanh chồng chéo, không định lượng được để minh bạch trong kiểm tra, thẩm định, đánh giá, xét duyệt. Nghiên cứu đề xuất giải pháp xã hội hóa các dịch vụ hành chính công đủ điều kiện, trình Thủ tướng phê duyệt trước ngày 30 tháng 9 tới. Thực hiện công khai, minh bạch, đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về thủ tục hành chính và quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục để người dân doanh nghiệp theo dõi giám sát. Thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm, công bố công khai các cán bộ đơn vị để xảy ra chậm trễ gây phiền hà, nhất là làm phát sinh thêm thủ tục không đúng quy định, tăng trách nhiệm giải trình xử lý công tác tiếp nhận phản ánh kiến nghị. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính được xây dựng và trình Thủ tướng trong tháng 9. Các bộ ngành liên quan chỉ ban hành thủ tục đã được đánh giá tác động thực sự cần thiết hợp lý, phân cấp phân quyền gắn phân bổ nguồn lực, tăng kiểm tra giám sát. Văn phòng Chính phủ được giao đối thoại, nắm bắt các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và người dân để chủ động kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giải pháp tháo gỡ.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Quốc hội nghe tờ trình về dự án luật viễn thông sửa đổi và tờ trình về dự án luật căn cước công dân sửa đổi. Cũng hôm nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Dự kiến hôm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 có cuộc họp trực tuyến với các địa phương thảo luận về việc công bố hết dịch COVID-19 ở nước ta. Từ kinh nghiệm thực tiễn, các đại biểu Quốc hội ngành y tế cho rằng nước ta hoàn toàn có thể công bố hết dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Đoàn Bình Định, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nêu rõ, Việt Nam có đủ 3 điều kiện cơ bản cần thiết để có thể công bố hết dịch COVID-19. Đó là tỷ lệ bệnh nhân nặng do COVID-19 gây ra hầu như không còn. Việt Nam đạt tỷ lệ bao phủ vaccine rất rộng. Ngoài ra, tình hình COVID-19 trên thế giới đã ổn định. Đồng quan điểm này, đại biểu Nguyễn Chí Thức, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng
sớm xem xét để công bố hết dịch, tại vì Tổ chức Y tế Thế giới công bố rồi và cái tình hình sức khỏe thực tiễn của Việt Nam mình hiện giờ kiểm soát được rất tốt rồi. Các cái đơn vị COVID trước đây bây giờ gần như là không sử dụng nữa rồi.
Đại biểu Nguyễn Chí Thức cũng cho rằng cần thiết để Việt Nam chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B, tức là nhóm đặc biệt nguy hiểm sang nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Và coi là bệnh lý chuyên khoa khác, xử lý và chi trả cũng cần thực hiện như những bệnh lý chuyên khoa khác. Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ thực trạng thanh quyết toán đối với các tài sản là máy móc thiết bị vật tư đối với tài sản được ủng hộ, tránh tình trạng lưu kho, tránh lãng phí với nguồn lực quý giá huy động được. Đại biểu Trần Văn Lâm, Đoàn Bắc Giang, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng
trong thời gian dịch giã thì người ta ủng hộ máy móc, người ta mang đến thôi chứ ai nghĩ rằng là để mà chuyển thành tài sản công thì nào là phải có giấy tờ, giá cả, tiêu chuẩn kỹ thuật ra sao. Cái này thì trong chế độ tài chính cũng đã cho phép cứ ghi và đưa vào sử dụng, còn về mặt giá trị không nhất thiết phải ghi. Chỉ khi nào cái tài sản này mang đi bán, mang đi thanh lý thì mới cần phải đánh giá. Thế thì trong khi chờ đợi vấn đề thì cứ ghi là tài sản ngoài bảng, sau đó sử dụng cho nó hiệu quả.
Qua 3 năm chống dịch cho thấy những nỗ lực cố gắng của mọi tầng lớp xã hội chung tay chống dịch, nhưng hết dịch vẫn còn nhiều điều đáng tiếc xảy ra. Đây là bài học cần khẩn trương chuẩn bị cả cơ sở vật chất, văn bản pháp luật và quy trình hướng dẫn cần thiết để ứng phó tốt hơn với các đại dịch khác có khả năng bùng phát.
Theo báo cáo mới đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 5 tháng qua nước ta đã xuất khẩu gần 4 triệu tấn gạo, đạt hơn 2 tỷ đô la. Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất cùng kỳ trong 10 năm qua.
Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất, Indonesia tăng mua gấp 26 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo xuất khẩu bình quân 5 tháng qua đạt gần 520 đô la một tấn, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam đánh giá, năm nay xuất khẩu gạo gặp thuận lợi nhất, trong đó sản xuất thắng lớn khi cơ cấu giống lúa có nhiều chuyển biến, năng suất cao. Nhu cầu nhập khẩu tại thị trường cũ như Philippines, Trung Quốc và Malaysia đều tăng mạnh. Gạo xuất khẩu sang các thị trường mới như Indonesia và một vài quốc gia châu Phi tăng đột biến. Việt Nam đang có thêm nhiều cơ hội khi sản lượng gạo của Ấn Độ và Thái Lan bị ảnh hưởng vì hiện tượng El Nino khiến năng suất giảm. Trong khi đó, chiến sự giữa Nga và Ukraine khiến nhu cầu dự trữ lương thực trên toàn cầu tăng.
Cũng liên quan đến El Nino, mới đây Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, dự báo hiện tượng thời tiết cực đoan này đang quay trở lại và có tác động xảy ra trong thời gian tới, nhất là khả năng nước ta sớm thiếu hụt nguồn nước. Tiếp đó, thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã đề nghị các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tổng thể cho giai đoạn từ nay đến năm 2025. Nằm ở vị trí đầu nguồn của nhiều sông suối, nguồn sinh thủy dồi dào, nên việc sử dụng nước chưa thực sự được người dân tỉnh Lào Cai quan tâm. Ghi nhận của phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc cho thấy, thực trạng hạn hán năm nay đã để lại nhiều bài học cho người dân và cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai.
Nước thì là chúng tôi dùng dây kéo từ đầu nguồn xuống nên là nước cứ chảy suốt ngày suốt đêm, không cần phải khóa.
Là cái vàng khóa vào đây là ống nó bị vứa thì cũng cho chảy ngày tháng quyền năng như ngày thôi.
Có hay không có vòi khóa cũng chẳng khác gì nhau, vì với nhiều người dân vùng cao, nước lúc nào cũng sẵn có ở trên nguồn. Nhưng năm nay thì khác, nắng hạn kéo dài khiến các mạch nguồn cạn kiệt. Nhiều vấn đề phức tạp bắt đầu phát sinh vì từ sinh hoạt đến sản xuất, việc gì cũng cần đến nước. Đơn cử như trại cá hồi của anh Chảo Láo Tả ở thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Hàng loạt cá nuôi trong bể đã chết sau những đợt nắng hạn khốc liệt.
Hạn hán, nguồn nước là cũng rất là hạn chế cho nên là nhiều hộ chung nhau một cái nguồn. Thế xảy ra rất nhiều vụ việc là tranh chấp và dẫn đến là thiếu nước cung cấp vào các cái bể cá.
Sử dụng nước thiếu khoa học một phần cũng khiến hàng nghìn hecta lúa ở Lào Cai bị ảnh hưởng bởi nắng hạn. Vì lượng tích trữ của các hồ thủy lợi trong toàn tỉnh năm nay chỉ đạt bình quân 50-60% so với yêu cầu, nhưng thói quen sử dụng vẫn theo các năm trước. Ông Nguyễn Quang Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Lào Cai cho biết.
Cái quan trọng nhất mà chúng tôi đang hướng đến vẫn là cái ý thức sử dụng của người dân. Chúng tôi đã tăng cường công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi.
Theo ông Hoàng Văn Thuân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, Công suất bình quân của 70 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ ở Lào Cai từ đầu năm đến nay cũng giảm khoảng 30% do hạn hán bất thường. Nhưng nếu những năm tới, vấn đề này tiếp tục tái diễn do tác động của biến đổi khí hậu, thì việc đẩy mạnh tiết kiệm tài nguyên nước phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc và lâu dài.
Sử dụng tiết kiệm cái nguồn nước, hai nữa là cái rừng đầu nguồn thì chúng ta phải trồng rừng để giữ nước. Cái nữa thì cũng yêu cầu các doanh nghiệp thủy điện sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.
Theo ông Hồ Cao Khải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới được chính phủ ban hành và dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi đang được xây dựng sẽ là những cơ sở quan trọng để triển khai hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên này.
Bổ sung vào các cái cơ chế, chế tài, cả vấn đề đầu tư về nguồn lực để chúng ta thực hiện, để duy trì rồi là phát triển nguồn nước nó được ổn định.
Ông Khải cũng cho rằng, với một địa phương nằm ở vị trí đầu nguồn như Lào Cai, lại có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc thay đổi nhận thức, tư duy cho người dân rằng nước là nguồn tài nguyên có hạn, quý giá, cần chung tay tiết kiệm phải được đặt lên hàng đầu.
Bộ Giao thông Vận tải vừa tổ chức hội nghị trực tuyến trao đổi kinh nghiệm trong triển khai dự án đường cao tốc. Phóng viên Hà Nho thông tin.
Khái quát tiến độ triển khai các dự án, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết cao tốc Bắc Nam phía Đông đã triển khai 11 dự án, đưa vào khai thác 6 dự án, trong đó có 1 dự án PPP, 5 dự án còn lại, trong đó 3 dự án phải hoàn thành trong năm nay, 2 dự án hoàn thành trong năm 2024. Đặc biệt, tháng 6 này, một loạt những dự án phân cấp cho địa phương sẽ tổ chức khởi công, xây dựng như Châu Đốc – Cần Thơ – Cần Đề, Đồng Nai – Vũng Tàu, Nha Trang – Buôn Ma Thuột, phía Bắc có tuyến Tuyên Quang – Hà Giang, Đồng Đăng – Trà Lĩnh. Đạt được kết quả này, Bộ Giao thông Vận tải đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết, trong đó có một số cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ triển khai trong việc gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn mỏ vật liệu theo hướng phân rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan bộ ngành trên tinh thần vướng ở đâu, tháo gỡ ở đó. Ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ 3 khó khăn lớn nhất cần khắc phục để có thể đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án cao tốc.
Đầu tiên về giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng và vấn đề giá, làm sao để ba cái vấn đề đó được giải quyết một cách đồng bộ thì sẽ đáp ứng được cái chất lượng và tiến độ của dự án.
Bộ Xây dựng sẽ đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thời gian tới cần công bố giá vật liệu kịp thời, đủ danh mục, bám sát giá thị trường. Công tác chuẩn bị đầu tư dự án cần kỹ lưỡng hơn để có nghiên cứu phương pháp giá trong hợp đồng phù hợp, giảm tối đa ảnh hưởng do biến động giá gây ra trong quá trình thực hiện. Từ năm 2020 đến nay, Quốc hội Chính phủ đã dành nguồn lực lớn để đầu tư các dự án đường cao tốc. Hiện đã có thêm 566 km đường cao tốc hoàn thành, đưa vào khai thác, nâng tổng số đường cao tốc của nước ta đến nay lên hơn 1.729 km.
Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân vừa kiến nghị cho phép không nộp phí công đoàn lên cấp trên đến hết năm 2024 mà giữ lại cơ sở để hỗ trợ người lao động.
Trong báo cáo khảo sát về tình hình việc làm và chính sách hỗ trợ vừa gửi Thủ tướng, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân nhận định xu hướng rút bảo hiểm xã hội một lần chưa dừng lại bởi làn sóng sa thải sẽ kéo dài ít nhất đến cuối năm nay. Để hạn chế tình trạng này, cùng với sửa luật bảo hiểm xã hội, cần giải pháp trước mắt là cho phép doanh nghiệp lao động không phải thu nộp kinh phí công đoàn cho công đoàn cấp trên. Chính phủ đồng thời giãn hoãn các khoản khác liên quan bảo hiểm xã hội hay xem xét mức đóng thuế thu nhập cá nhân mới phù hợp thực tiễn để người lao động trang trải cuộc sống, giảm áp lực lẫn kỳ vọng vào khoản tiền rút bảo hiểm xã hội một lần. Trong 3 năm đại dịch, một số hiệp hội ngành hàng nhiều lần kiến nghị giảm tỷ lệ đóng từ 2% xuống 1% hoặc miễn đóng kinh phí công đoàn trong một thời gian để giảm áp lực lẫn chi phí sản xuất. Song vì quy định nằm trong luật nên nếu muốn miễn giảm khoản này phải xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được Quốc hội thông qua.
Sau 3 năm gián đoạn vì dịch COVID-19, năm nay lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng chính thức trở lại. Trong đêm khai mạc tối nay sẽ diễn ra cuộc thi bắn pháo hoa giữa hai đội Việt Nam và Phần Lan cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin.
Đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế hứa hẹn nhiều bất ngờ, không chỉ được ngắm nhìn thành phố về đêm lung linh bên dòng sông Hàn thơ mộng, chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Đà Nẵng, du khách và người dân còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà và các nghệ sĩ quốc tế của 25 quốc gia, hứa hẹn là màn chào sân ấn tượng cho chuỗi 5 đêm pháo hoa kéo dài từ ngày 2 tháng 6 đến đầu tháng 7. Bà Nadia Sakira Wong, Giám đốc Công ty Tư vấn Tổ chức Pháo hoa Global 2000 cho biết.
Chủ đề chính của chúng ta là thế giới không khoảng cách, mang tới cái sự sống mới của mọi người sau 3 năm đại dịch, và nó mang mọi người tới gần nhau hơn. Và cũng nhờ vào lễ hội pháo hoa năm nay, mọi người mới có thể đến Đà Nẵng. Và tôi cam đoan với bạn rằng là Đà Nẵng sẽ có rất là nhiều thứ để cho bạn có thể trải nghiệm.
Sau 4 năm chờ đợi, Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa cũng chuẩn bị khai mạc. Sự kiện đánh dấu lần thứ 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Festival Biển trong 2 thập kỷ qua. Phản ánh của phóng viên Thái Bình.
Năm 2003, khi Vịnh Nha Trang được kết nạp vào câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất trên thế giới, cũng là năm kỷ niệm 350 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đúng năm này, lần đầu tiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Festival Biển lần thứ nhất. Sự kiện này để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách. Sau đó, cứ 2 năm một lần, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Festival Biển vào mùa hè, trở thành thương hiệu, góp phần nâng cao chất lượng du lịch dịch vụ của địa phương. Năm 2021, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên tỉnh không tổ chức Festival Biển. Năm nay, Festival Biển được tổ chức trở lại sau 4 năm chờ đợi, đang nhận được sự quan tâm của người dân và du khách. Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết.
Các cái tác mục và các cái hình ảnh chuỗi sự kiện đưa ra là để chúng ta vươn ra biển và làm chủ biển đảo, làm sáng hình ảnh của quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Tiến sĩ Trần Công Trục, Nguyên trưởng ban biên giới chính phủ cho biết. Festival Biển không chỉ có các hoạt động kinh tế xã hội ven bờ mà còn góp phần giới thiệu, bồi đắp kiến thức về biển đảo, thềm lục địa, về huyện đảo Trường Sa cho cộng đồng.
Từ cái nhận thức đó có một cái niềm tin đã đi ra biển để làm ăn, để bảo vệ. Chắc rằng cái vùng biển này là vùng biển mà mình làm chủ và mình phải ứng xử nào đó trong cái bối cảnh mà phức tạp hiện nay. Nó phát triển lên, biển cũng phải chỉ là vùng biển ven bờ, biển nó còn có các vùng biển rộng lớn khác. Nó có một vị trí hết sức quan trọng của cái dân tộc này, bảo vệ nó, bảo tồn nó, duy trì nó trong cái chủ trương là phát triển kinh tế biển.
Chương trình Thời sự sáng sẽ được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 sẽ khai mạc hôm nay tại Singapore, còn được gọi là Hội nghị cấp cao an ninh khu vực châu Á. Sự kiện năm nay thu hút hơn 500 đại biểu là các bộ trưởng, quốc phòng, quan chức cấp cao, giới doanh nghiệp và học giả từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nga không tham dự diễn đàn, Mỹ và Trung Quốc vẫn cử đại diện tham dự, song không thể có cuộc gặp song phương do Trung Quốc từ chối cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước. Ghi nhanh của phóng viên Phương Anh từ Singapore.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ là diễn giả chính với bài diễn văn khai mạc đối thoại Shangri-La 2023, nêu quan điểm về cách giải quyết những thách thức an ninh ở khu vực và tầm nhìn về một châu Á-Thái Bình Dương ổn định, hòa bình, kiên cường và thịnh vượng.
Chúng ta phải tiếp tục sát cánh cùng nhau vì một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cởi mở, ổn định, an ninh và thịnh vượng, một khu vực mà chủ quyền được tôn trọng và tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều được hưởng lợi từ sự cân bằng khu vực nhằm duy trì hòa bình.
Đối thoại Shangri-La năm nay có tính chất đặc biệt quan trọng khi diễn ra trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, xung đột Nga-Ukraine, căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Một vấn đề nữa cũng rất đáng quan tâm tại đối thoại Shangri-La 2023 là thông điệp từ các quốc gia châu Âu về mức độ can dự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Heng Chi Hao, một quan chức quốc phòng cấp cao của Singapore, nêu ý kiến.
Chúng ta cần làm sống lại cam kết chung về một khu vực gắn kết trong ASEAN và châu Á-Thái Bình Dương thông qua một loạt các thể chế khu vực hiện có. Xây dựng một khu vực gắn kết không có nghĩa là không có khác biệt. Chúng ta sẽ cần các quốc gia tự kiềm chế và không cho phép tranh chấp hoặc cạnh tranh chia rẽ triệt để chúng ta, mà thay vào đó có thể hướng dẫn sự khác biệt thông qua các thể chế để tìm ra giải pháp hòa bình và để thiết lập các lĩnh vực hợp tác ở những nơi có thể thực hiện được.
Kể từ khi được mời tham gia đối thoại Shangri-La lần đầu tiên vào năm 2002, Việt Nam luôn thể hiện là thành viên tích cực, có trách nhiệm, thường xuyên đưa ra quan điểm rõ ràng trước những thách thức an ninh trong khu vực, trên cơ sở kiên trì với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ, tôn trọng luật pháp quốc tế. Sự tham gia của Việt Nam không chỉ góp phần vào thành công chung của đối thoại Shangri-La và nhiều diễn đàn đa phương, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực tham gia xây dựng và định hình các cơ chế đa phương.
xung đột tại Sudan vẫn tiếp diễn. Các cuộc pháo kích đã khiến 18 người dân thường thiệt mạng tại một khu chợ ở thủ đô Khartoum trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội nước này với lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự đối địch không có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo nước này có thể sẽ hành động chống lại các bên thù địch tại Sudan sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ đóng vai trò trung gian thúc đẩy đã bị đổ vỡ. Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty tiếp tay cũng như là trục lợi từ tình hình xung đột tại Sudan. Trong khi đó, tham dự hội nghị thượng đỉnh châu Âu tại Moldova, cả Tổng thống Serbia và nhà lãnh đạo Kosovo tiếp tục đổ lỗi cho nhau về những căng thẳng gần đây trong khu vực. Cơ quan an ninh Liên bang Nga vừa phát hiện một âm mưu của cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, đó là sử dụng mã độc thông qua các lỗ hổng phần mềm trong điện thoại di động iPhone do Mỹ sản xuất để truy cập thu thập dữ liệu.
Hàng nghìn điện thoại iPhone đã bị nhiễm virus, bao gồm cả những điện thoại sử dụng thuê bao nội địa ở Nga. Điện thoại của các nhà ngoại giao nước ngoài có trụ sở tại Nga và Liên Xô cũ, Israel, Syria, Trung Quốc và các thành viên NATO cũng trở thành mục tiêu. Cơ quan an ninh Liên bang Nga nhận định, âm mưu này cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa hãng Apple và cơ quan tình báo và an ninh quốc gia Mỹ. Việc sử dụng các tập đoàn công nghệ thông tin để thu thập dữ liệu quy mô lớn về người dùng Internet mà họ không hề hay biết đã được cơ quan an ninh quốc gia Mỹ thực hiện trong nhiều thập kỷ. Tất cả các quan chức Nga đều biết các thiết bị như iPhone là không an toàn và bị cấm sử dụng cho các mục đích liên quan đến công việc.
Các quan chức ngoại giao thuộc nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS vừa nhóm họp tại thủ đô Cape Town của Nam Phi. Đây là cuộc họp cấp ngoại trưởng đầu tiên của BRICS sau 4 năm. Phóng viên Tuấn Nguyễn đưa tin.
Các bộ trưởng ngoại giao nhóm BRICS đã đưa ra một tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khuyến khích sử dụng đồng nội tệ trong các giao dịch tài chính và thương mại quốc tế giữa các nước BRICS cũng như các đối tác thương mại khác. Tuyên bố được đưa ra sau khi kết thúc ngày đầu tiên của hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS. Nam Phi đã tiếp quản chức chủ tịch BRICS từ Trung Quốc vào đầu năm nay và nhiệm kỳ này sẽ kéo dài đến cuối năm 2023. Kể từ khi được thành lập vào năm 2001, nhóm BRICS bao gồm 5 quốc gia mới nổi là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã phát triển thành một liên minh không chính thức và vượt qua khối G7 do Mỹ dẫn đầu về tỷ trọng GDP toàn cầu. Một số quốc gia khác cũng có kế hoạch tham gia khối kinh tế này, bao gồm Argentina, Iran, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Ai Cập.
Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc còn gọi là Đại lễ Vesak lần thứ 18 vừa khai mạc tại Trường Đại học Phật giáo Hoàng gia Thái Lan. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
Tham dự lễ khai mạc có hơn 3.000 đại biểu là các chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự đại lễ có khoảng 80 thành viên. Phát biểu khai mạc tại đại lễ, Hòa thượng Pra Brahma Pundit, chủ tịch sáng lập Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc và Hiệp hội Quốc tế các trường đại học Phật giáo, nhấn mạnh đại lễ năm nay sẽ thảo luận về những định hướng đóng góp của Phật giáo trong ứng phó với các thách thức toàn cầu hiện nay.
Chúng ta đã học được nhiều, nhất là những kinh nghiệm trong ứng phó đại dịch. Bây giờ là thời điểm chúng ta cùng nhau hợp tác để giải quyết hàng loạt những khó khăn và mong đợi làm việc cùng nhau vì tình đoàn kết và thịnh vượng chung của nhân loại.
Trong khuôn khổ đại lễ, chiều ngày 1 tháng 6, các diễn đàn học thuật đã được tổ chức, bao gồm trí tuệ Phật giáo đạt được hòa bình thế giới, lời khuyên Phật giáo ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp của Phật giáo phát triển xã hội và nhân đạo sau đại dịch COVID-19. Ngày 2 tháng 6, đại biểu cấp cao của các quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ tham gia các hoạt động tại trụ sở cơ quan Liên Hợp Quốc ở Thái Lan. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Surayuth Chunalont sẽ thay mặt nhà vua Thái Lan chủ trì các nghi lễ.
Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Giành chiến thắng đậm 3-0 trước Sông Lam Nghệ An trong trận đấu muộn vòng 10 diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào tối qua, câu lạc bộ Viettel đã vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League. Ở trận đấu diễn ra trước đó, BKMX Bình Dương cầm hòa đội đầu bảng Đông Á Thanh Hóa với tỷ số 1-1. Tiếp tục vòng 1/16 World Cup U20 thế giới tại Argentina. Trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, U20 Uruguay đã vượt qua U20 Gambia với cách biệt tối thiểu 1-0. Còn trận đấu vừa kết thúc cách đây nửa giờ đồng hồ, U20 Hàn Quốc đã đánh bại U20 Ecuador với tỷ số 3-2. Lionel Messi sẽ chia tay câu lạc bộ Paris Saint-Germain vào cuối mùa giải này. Barca đang tìm mọi cách để đưa huyền thoại của câu lạc bộ này trở lại Tây Ban Nha. Chủ nhân của 7 quả bóng vàng cũng đang nhận được lời đề nghị từ một câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út với mức lương lên tới 400 triệu euro mỗi mùa.
Dự báo thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay miền Bắc và miền Trung tiếp tục nắng gắt, các khu vực trên cả nước đều có thể có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết cho các vùng. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi cao nhất trên 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi cao nhất trên 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng Chính phủ vừa ký văn bản yêu cầu các bộ ngành địa phương cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân thủ liên quan tới đầu tư sản xuất kinh doanh, thực hiện công khai minh bạch đầy đủ kịp thời thông tin về thủ tục hành chính và quá trình tiếp nhận giải quyết để người dân và doanh nghiệp theo dõi, giám sát và đánh giá. 5 tháng qua, xuất khẩu gạo nước ta đạt 2 tỷ đô la, tăng gần gấp rưỡi cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất cùng kỳ 10 năm qua. Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân vừa kiến nghị cho phép không nộp phí công đoàn lên cấp trên đến hết năm 2024 mà giữ lại cơ sở để hỗ trợ lao động. Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 sẽ khai mạc hôm nay tại Singapore, còn được gọi là hội nghị cấp cao an ninh khu vực châu Á. Sự kiện năm nay không có sự góp mặt của Nga. Mỹ và Trung Quốc vẫn cử đại diện tham dự, song không thể có cuộc gặp song phương do Trung Quốc đã từ chối cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước. Trong diễn biến khác, Nga vừa phát hiện hàng ngàn điện thoại iPhone sử dụng mã độc để thu thập dữ liệu trái phép trong âm mưu gián điệp của Mỹ. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.